chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, tên chỉ huy tàn quân Pol Pot sau khi được cắt khúc chân bị thương đã ngất lịm đi rồi trôi vào mộng mị. Hồn vía lìa khỏi xác, chu du đến miền đất giáp biên nào đó. Cơn mê man đưa hắn trở về những ngày trẻ khi hắn bị lạc vào lán trại dã chiến của lãnh tụ Pol Pot, rồi lại tỉnh về thực tại đau đớn, số phận mong manh. Ngờ vực không biết ai trong số những kẻ ở đây sẽ đưa hắn tới cái chết. Cả bọn lại rệu rã bước tới một con suối cạn. Giữa rừng đêm, Tùng và đám tàn quân cuối cùng cũng gặp một vũng nước, vục nước uống no bụng và lấy đầy hai bi đông. Tên lính áo đen đặt cái mũ sắt lên bếp lửa, còn y tá Câm thì cảm thấy kinh hãi về cái thứ trong cái mũ sắt đó. Một đêm nữa trong rừng miên, mệt mỏi, bã bời và đói. Mời quý vị và các bạn đón nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Miền Hoang của nhà văn Sương Nguyệt Minh với giọng đọc Thu Loan.
Một ngày sau, bệnh xá trưởng đơn vị vạn Campuchia là một nữ bác sĩ quân y và cô gái Khmer da nâu tìm đến doanh trại cảm ơn thì anh Du đã dẫn hai trung đội đi vào rừng truy kích một đám tàn quân Pol Pot. Tôi cũng vác CKC đi cùng, không có ở đơn vị. Ba ngày vạ vật trong rừng. Ngày thứ tư tiếp cận được mục tiêu là cái phum chỉ vài ba nóc nhà heo hút mới gặp một toán lính Pol Pot đóng ở đây. Khi quân tình nguyện Việt Nam và quân đội cách mạng Campuchia truy quét mạnh thì chúng nằm im chờ thời. Cũng như nhiều toán lính tàn quân Pol Pot khác, bọn này bảo nhau chôn súng, đi dãy, đi rừng, lấy mật ong, bắt cá dưới suối như dân thường. Quân ta nghỉ ngơi lấy lại sức, chúng lại bung ra hoạt động. Bắt cóc vào rừng hoặc ép phum trường hoạt động hai mặt, ban ngày là ta, ban đêm là địch. Vì thế, nhiều phum lính Pot ở chung với dân thường mặc áo đen, quàng khăn croma, địch đứng trước mặt mà chịu không biết. Trận này có nội tình báo, nên anh Du bảo phải căng địch ra khỏi dân mà nện. Nội tình thông báo cho dân chạy giạt đi để phum chống không. Bọn lính Pot đi cài mìn ở lộ mới về đến đầu phum thì bị phục luôn. Thằng Trung M79 chóc một quả phóng lựu vào tốp đi đầu. Lửa nháng bùm. Tôi nhìn thấy một thằng áo đen bị tung lên trong khói trộn với bụi đất. Loại đạn M79 này giải quyết rất hiệu quả tầm sát thương lựu đạn, ném không tới, mà cối gần thì vẫn với quá xa. Đạn AK nổ tăng tăng. Bọn lính áo đen tản ra, lợi dụng ụ mối gốc cây thốt nốt chống trả quyết liệt. Cối cá nhân chóc chóc. Có một ổ trung liên đặt trong gầm nhà sàn, khạc lửa kinh quá. Mũi tiến công chính quằn lại. Anh Du gọi thằng Khải B40 bắt cái ổ lửa ấy phải cầm họng. Khải choạng chân, lấy thế, tì má, bóp cò. Chẳng hiểu sao, liều phóng không nổ. Ống B40 vỡ toác ở giữa ngay chỗ trung áp má. Toàn bộ phần thái dương và má bay mất. Đổ vật xuống đất, thằng Khải B40 không một lời vĩnh biệt đồng đội. Trận đánh kết thúc. Chỉ còn vài tên lính áo đen bỏ chạy vào rừng. Đại đội thêm một người nữa hy sinh. Bộ đội rút. Dân bỏ phum đi theo về tận bến biển Hồ vì sợ bọn tàn quân Pol Pot quay về trả thù. Đang đi, bỗng nhiên có tiếng cối 82 nổ ùng. Ùng, rồi tiếng vu 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 lướt qua đầu. Bọn lính tân binh đánh trận đầu nập ẹp xuống, nấp. Anh Du cứ đứng bảo. Bọn nhát chết, đứng dậy mau. Loạng choạng, phủi đất cát đứng dậy và ngạc nhiên. Bọn nó không cắt nghĩa được, anh Du bảo. Cối 82 bắn mà chúng mày nghe được thanh âm ùng ùng là tiếng nổ đầu nòng. Tiếng vu vu lướt trên đầu có nghĩa là quả đạn đã bay qua đầu và sẽ nổ ở nơi xa. Các bố mà nghe được xẹt xẹt chói tai thì đạn cối nổ bên cạnh lúc ấy không nấp mới ngỏm. Ngay sau đó, anh Du cho điện thoại liên lạc về tiểu đoàn xin ý kiến về cái ụ cối 82 nghe được tiếng đầu nòng ấy thì cấp trên bảo cứ rút theo phương án đã định. Chắc là đã giao cho một đơn vị nào đó giải quyết rồi. Kỳ như rằng, chỉ độ chục phút sau thì tiếng súng choác nhau rộ lên ở phía đó. Trở lại biển Hồ, bọn tôi mới biết một điều tê tái. Trong khi bọn tôi đã hành quân vào trong rừng, truy quét bọn tàn quân Pol Pot, thì đêm ấy, bệnh xá đơn vị bạn bị tập kích. Lính Pot mò vào, bắt cóc mấy nhân viên quân y, trong đó có cô gái người sắn được anh Du và tôi cứu sống, chưa nhìn rõ mặt ấy. Người thì bị lôi vào rừng mới giết, người thì mất tích, chẳng biết số phận họ ra sao. Savut, từng là tên Khmer Đỏ, đã rời hàng ngũ chúng vào tháng 5 năm 1988 và bỏ chạy khỏi trại V4 thuộc tỉnh Terat, Thái Lan. Savut cho biết, Pol Pot sống trên đất Thái Lan với vợ hai mà hắn cưới năm 1986. Người ta tin rằng vợ cả của Pol Pot mắc bệnh tâm thần, hiện nay sống ở Bắc Kinh. Thời báo New York, câu chuyện người sắn ở biển Hồ có liên quan gì đến cô y tá Câm trong hành trình khốn khổ này? Suốt những ngày bị bắt làm tù binh, cứ nghĩ đến cô y tá Câm, Tùng lại nhớ đến người sắn ở biển Hồ. Cứ nhớ người sắn ở biển Hồ thì lại nhìn trộm cô y tá Câm. Lẫn lộn với bao nhiêu tâm trạng khác khi anh bị bắt và lạc rừng. Lo sợ, hãi hùng, buồn, chán nản và cả tuyệt vọng nữa. Tiếng nước chảy, tòng tõng lại khiến Tùng mường tượng và đoán định số phận người sắn, rồi ước mong gặp lại người con gái vai trần dưới bến nước biển Hồ gần một năm trước. Một sự liên tưởng tương đối về vẻ đẹp hoang dã ngấm nước. Chỉ có điều, tính phồn thực giống cái giảm bớt, bởi cơ thể cô y tá Câm mất nước và hao mòn da thịt trong rừng miên, khô khát. Tuy nhiên, Tùng không dám nghĩ thêm nữa. Chẳng có điều gì chắc chắn, cái cô y tá Câm này chính là cô gái suýt chết đuối ở bến nước biển Hồ năm trước. Hai mắt Tùng vẫn hé mở, tinh lực bị cuốn vào cái dáng người khỏa thân nổi hẳn lên cái nền tối nhờ nhờ của rừng đêm. Đôi khi bờ vai eo thon, vòng ngực trần, màu nâu bắt ánh lửa lấp loáng nước. Lúc này, trong lòng Tùng không chút dạo dực. Chẳng giống ngày còn đi học nhìn thấy bờ vai con gái và cái khe ngực sâu là tính đực lại trồi lên động cựa giữa hai háng, rùng rùng cứng ngắc, đội chống quần. Cũng chẳng giống tâm trạng cứu người khẩn cấp ở biển Hồ một năm về trước. Chỉ đến khi những hình ảnh người sắn, vai trần và sóng nước mơn man vòng ngực con gái trẻ căng lúc chiều tối nhập nhoạng hiện về trong giấc mơ thì Tùng mới thấy xốn sang. Rồi hình ảnh trong mơ như những thước phim quay chậm, lật tiếp đến bàn tay Tùng, ấn trên vầng ngực non trẻ ấm của cô gái lại hiện ra rõ mồn một. Lần đầu tiên chạm tay vào vầng ngực con gái, khi vớt người sắn, thì ý nghĩ cứu người chết đuối, lấn át, đè bẹp rung động, không còn khoảnh khắc ham muốn. Đêm về, trong giấc mơ phồn thực, Tùng lại dạo dực, cương cứng. Cuối cùng, khát thèm da thịt con gái, vòng ngực trần, cái mù đầy lông đen bết nước, cặp giò tròn căng, khiến Tùng hưng phấn đến tột đỉnh. Nước thánh phụt ra từng nhịp một, ngắt quãng, rồi lại từng nhịp một, khiến anh kêu giống lên ồ ồ ồ, như một con ngựa đực đạp mầm cỏ non, nhảy lên lưng con ngựa cái bên biển Hồ mênh mông hoang dã. Lúc này, Tùng nhắm mắt, rồi quay đầu sang hướng khác. Song cái đường cong viền từ lưng xuống mông cô gái Câm vẫn hiện ra trước mắt. Héo rũ, thằng đàn ông trong anh vẫn không hề nhúc nhích. Chết tiệt, những tháng ngày nghiệt ngã chiến trinh đã làm cho anh lính quân tình nguyện Việt Nam hết sức sống, khô nỏ như một cành cây xanh kiệt nước. Một lát sau lại nghe tiếng ùm ủm ở vũng nước sâu. Ôi giời ơi, có thể cả gã lính áo đen nữa cũng đang ngụp lặn đùa giỡn, chí chóe chọc ghẹo nhau. Chiến tranh thật lạ kỳ, có lúc thì khốc liệt, đốn hạ hàng trăm, hàng ngàn người như chặt cả rừng chuối non không thương tiếc. Có lúc thì im lặng, bình yên như chưa bao giờ có mùi khét tiếng nổ. Lúc này, ở đây chiến tranh cứ xa lăng lắc. Nước suối trong mát sẽ làm cho cặp đôi này tỉnh táo, dễ chịu phồn trí. Mấy ngày mệt nhọc, hôi hám bẩn thỉu sẽ được nước trong lành gột rửa. Kẻ mạnh bao giờ cũng được hưởng lợi trước kẻ yếu, và kẻ bấy bớt bao giờ cũng chỉ ăn những đầu thừa đuôi thẹo. Cũng có thể cô y tá Câm và gã lính áo đen đang mò mẫm bắt cá làm đồ ăn. Mùa này ở nhà, nước sông Hồng đang cạn. Dạo trưa xung vào lính, Tùng và bọn bạn cùng ngõ phố đã nhiều lần ra bãi giữa sông Hồng tắm phù sa. Mặc cái quần xi líp nằm ườn ra, chát bùn phù sa đỏ au vào da thịt. Phù sa mắt rười rượi, dâm gian, khoan khoái, tỉnh táo. Khoảnh khắc đời người chẳng lo toan nghĩ ngợi chuyện cơm áo gạo tiền, đã có bố mẹ lo. Chẳng sợ chưa làm bài tập thầy giáo phạt, và cũng chẳng nghĩ con bé tóc ngang vai trong lớp để ý đến mình. Tuần Tự, sau Tám Phủ Sa là mò tôm cá ở sông Hồng. Chưa bao giờ Tùng bắt được con nào. Chạm được con tôm thì tôm búng nước nhảy đi chỗ khác. Chạm phải con cá thì cá chuồn khỏi tay. Tuy vậy, chẳng bao giờ anh bỏ cuộc chơi trên sông nước. Nghĩ ngợi thế và cũng là lúc người ngợm Tùng ngứa ngáy dâm gian không chịu nổi. Mồ hôi chua loét, bứt rứt, khó chịu bởi tiếng khòa nước vùng vẫy quyến rũ và cảm giác nước mắt trong mời gọi làm Tùng nổ da gà. Ngứa ở cổ, ở nách, ở háng được dịp đua nhau. Thời gian di chuyển qua bao nhiêu nắng nôi, mồ hôi rầm rề, lúc ướt, lúc khô, hôi mù, chua loét. Tất giày cao cổ, thối khẳng chân mà không thấy ngứa ngáy. Lúc này lại đua nhau mọc mẩn ngứa, khó chịu quá. Tao muốn tắm. Tùng bước từ bóng tối đến sát bên vũng nước sâu. Thì ra chỉ có cô y tá Cầm ở dưới nước đang nỗ lực tìm chỗ bước lên bờ. Tay cầm cả mảnh áo bị cho sói cắn rách te tua che ngực và một phần bờ vai trần. Một tay che đám lông mu, không còn là mảnh xà rông nữa. Nó cũng te tua, rách tướp, sũng nước chảy tong teo theo mỗi bước chân trần. Thằng Rô trần lưng vai, mảnh quần bị cho sói cắn, cũng như mớ rẻ rách cuốn ngang mông, ướt lép nhép. Gã vừa đi đâu đó về, ôm một ôm lá, tay xách cả mũ sắt đựng hạt gì đó. Thì mày tắm đi, mẹ kiếp thằng Duon. Gã lính áo đen đẩy Tùng ngã lăn lông lốc. Trần Anh đạp phải cái bếp đã nguội tanh, gạt tung cây mũ sắt ụp xuống đất. Mẹ kiếp, thằng Duon làm đồ của tao rồi. Gã lính áo đen cầm đèn pin chiếu loang loáng. Ôi trời ơi, Tùng rên xiết. Cái bàn chân người có vòng đai sắt vẫn đeo cổ chân nằm đưỡn đườn bên bếp lửa đã tắt. Máu khô đông cứng và dịch đã se se. Gã lính áo đen do dự định luộc cái bàn chân chắc. Mùi thối bốc lên khăn khẳng. Gã áo đen cầm cái bàn chân lên, gỡ vòng đai sắt khỏi cổ chân. Mũi gã nhăn lại, rồi cầm cả cái bàn chân lằng thật xa, chỉ nghe được tiếng rơi xào xạo. Tùng không cắt nghĩa được vì sao tên lính áo đen lại làm chuyện quái đản ấy. Gã định làm gì với cái cẳng chân ông lớn bị cắt ra đây? Có lẽ gã nghịch ngợm hay tò mò khám phá điều quái dị, hoặc định mưu đồ đánh bại ý chí phản kháng của tên tù binh Duon chăng? Tùng xả xuống nước. Gã lính áo đen quẳng cả ôm lá xuống theo. Gã quay lại, chộp lấy khẩu AK bám gấp của cô gái Câm đang giá xuống bên gốc cây, chĩa xuống vũng nước. Gã định xỉa mình chết dưới nước chắc. Tùng run run, lóp ngóp tìm cách lên bờ, thì mũi lê sáng lạnh đã chĩa trước mặt. Lùi lại và ngập mình xuống nước, tránh mũi lê trên đầu nòng súng. Anh chẳng còn cảm giác nước mát lạnh. Cái chết treo lơ lửng trước mũi lê sắc sáng loáng, triệt tiêu hết, thèm khát, ước muốn. Tách, một tiếng kêu rất khẽ. Thì ra, gã lính áo đen kéo khóa nòng. Gã thao tác hoàn toàn theo bản năng như bất cứ người lính thiện chiến nào khi cầm vũ khí. Gã cũng không ngờ, ngay lập tức, cô y tá Cầm nhảy bổ vào, đẩy tay súng của gã sang phía khác và miệng ngoác. Có đạn! Dường như gã lính áo đen chẳng hiểu gì, chỉ trào dâng một nỗi tức tối, bị đứa con gái ngăn cản. Bèn quay mũi súng lại, chĩa thẳng vào mặt Tùng. Cô y tá Cầm ôm chầm lấy gã lính áo đen, đẩy mạnh, khiến gã suýt ngã, và miệng cô lại gầm lên. Đạn đã lên nòng. Cô y tá Cầm lại nói được thành lời và xô đẩy thằng Rô kinh quá. Gã lính áo đen lấy lại thăng bằng và lùi thật xa, tránh cô gái như con gà mái đang sù lông, há mỏ, bảo vệ đàn con bị lũ diều hâu đến bắt. Gã giật mạnh quy lát kiểm tra súng. Chó chết, viên đạn đồng cuối cùng đã lên nòng, bật văng ra. Gã lao theo, vồ lấy vồ đẩy viên đạn vừa rơi và nạp vào ổ đạn. Cô y tá Cầm ngồi thụp xuống ôm mặt khóc. Cô khóc trong sự bất lực bị tước đoạt. Thằng Rô Đen hiểu ra mọi chuyện. Thì ra, gã chỉ định xỉa lưỡi lê dọa nạt tên tù binh Duon, chứ đâu có bắn, vì gã nghĩ khẩu súng đã hết đạn. Thì ra, gã đã không để ý cô gái Câm vẫn giữ cho mình khẩu súng AK, trong khi gã đã vứt bỏ khẩu CKC quăn mũi lê tại hang sói. Thì ra, ngay cả một đứa con gái yếu ớt cũng có ý thức phòng thân. Loại đàn bà cứ im im giữ khư khư khẩu AK bán gấp, còn viên đạn cuối cùng đã lên nòng và được gạt khóa cẩn thận thì cũng đáng nể phục lắm. Coi như đoạt được khẩu súng có đạn. Lúc nãy, gã lính áo đen chợt nhớ tới còn mấy viên đạn gì vỏ đồng lấy được ở căn cứ hoang, chẳng biết bắn có nổ không. Tự nhiên gã lính áo đen yên tâm vững dạ và thấy uy quyền của mình tăng lên gấp bội. Mấy ông nước lớn có bom hạt nhân thì chắc cũng đến thế là cùng. Tùng vẫn ở dưới vũng nước, ngụp xuống và chìm ngập trong nước đến phai. Anh bất lực như bị giam cầm dưới vũng sâu. Lòng hậm hực mà không quát tháo, chửi bới, đánh đập được ai. Đã thế thì ông đếch cần lên bờ. Tùng nghĩ ngợi bất cần đời. Mặc mẹ chúng mày, dìm người trong nước ngủ cho da thịt trương phành lên, rồi chút xương luôn ở đây. Súng có đạn đấy, mày nã vào mặt bố mày đi. Hết nhọc nhằn, hết khổ cực, hết bị quát mắng, chửi bới, đánh đập, hết bị hành hạ như con vật, hết cả khiêng cáng cho thầy trò bọn miên chúng mày xoay sở với nhau. Phút căng thẳng đã qua, mọi việc trở lại với trật tự ban đầu và trôi đi lặng lẽ. Gã lính áo đen trở đầu súng, rộng báng xuống mũ sắt thình thịch như chảy giã cua trong cối đá. Cô y tá Cầm hết sụt sịt khóc, tranh việc làm đỡ, nhưng gã lính áo đen gạt tay cô ra. Tiếng báng súng rộng xuống mũ sắt càng mau càng mạnh hơn. Một lát sau, gã bốc từng nắm, ném xuống vũng nước sâu, ném cả lên đầu Tùng đang ngụp lặn dưới nước. Đoạn gã cười man dại, tiếng cười xóc vào óc anh gai cả người. Cùng lúc, Tùng thấy cá lao, cá nhảy loạn xạ, đâm vào cả vào đùi, vào ống chân. Cái quỷ quái gì thế? Cá càng chạy loạn xạ hơn. Mấy con bé cứ rúc rúc đầu vào háng Tùng. Có một con húc đầu vào sống lưng ống chân, đau nhói. Lên thôi, bọn tàn quân Pol Pot đang giở trò gì mà anh không nhận ra? Bước chân phải lên bờ, định đu người lên thì mũi lê sắc lạnh lại chĩa vào mặt Tùng. Anh lui lại theo phản xạ tự vệ. Thân người ngã bổ ngửa về phía sau, chìm nghỉm. Nước sặc vào mồm mũi cay cay. Ngóc đầu, lọng óc, ù tai, cảm nhận được cả mùi lạ hăng hắc mà lúc chưa ném lá không người thấy. Và bỗng người nôn nao, điên đúa. Cô y tá Cầm cứ lay hoay chạy đi chạy lại bên bờ vũng nước, ú ơ. Cô muốn diễn đạt với gã lính áo đen rằng tên tù binh sẽ chết điên mất cho anh ta lên bờ. Nhưng cô không nói được thành lời. Gã lính áo đen cười sằng sặc, tiếng cười như mũi lê nhọn thọc vào tim anh. Cuối cùng, Tùng cũng lên được bờ nhờ cánh tay trần của cô y tá Cầm chìa ra. Giống cái bao giờ cũng nhân ái hơn giống đực. Và lại, gã lính áo đen vẫn chưa quên đang cần nhân lực để khiêng ông lớn. Có lẽ gã cứ hành hạ tù binh và thể hiện quyền lực trước kẻ thua trận để tìm cảm giác sung sướng. Hóa ra là mã tiền đánh cá. Mã tiền ở rừng miên mọc rất nhiều, cây nhỏ, vỏ xám, lá mọc đối, phiến lá hình bầu dục. Quả mã tiền mọng hình cầu, to bằng quả cam. Bên trong chứa cơm màu trắng, bọc nhiều hạt có hình khuy áo. Quả mã tiền khô bục vỏ, vỡ bung, hạt vãi ra, lại một mùa mọc cây non mới. Hạt mã tiền rất độc, lá ít độc hơn. Người Đông Dương vẫn thường dùng lá và hạt mã tiền đánh cá theo cách thủ công dân gian từ thời Vương quốc Phủ Nam còn đồng tồn với Đại Việt. Dưới vũng sâu, có con cá nào đều trồi lên mặt nước ngớp ngớp như thể thiếu oxy rồi phơi bụng trắng. Cô y tá Cầm lội xuống vớt được lưng mũ sắt cá. Con cá nào cũng ứa máu tươi ra hai tròng mắt. Tùng rung mình, lạnh cả xương sống. Gã lính tản quân Pol Pot cứ bắt anh dầm mình dưới vũng sâu thêm một lúc nữa thì da thịt nhợt nhạt, bị ngón tay nhăn nhúm. Nước pha mã tiền ngấm qua lỗ chân lông vào hủy hoại tế bào. Chẳng biết số phận anh sẽ ra sao. Cánh rừng khộp mênh mông phía bắc Campuchia, trong cái mênh mông ngốn lửa của mùa khô, trong cái đơn điệu của thân cây trụi lá kéo dài không bao giờ hết, và trên tất cả là mặt đất nứt nẻ, không một ngọn cỏ mềm, huống chi đến nước. Báo quân đội nhân dân. Đói rỗng ruột và mệt. Tôi nằm thiêm thiếp, thân nhiệt hơi tăng. Trong mê man, tôi thấy mình đang đá bóng trên bãi cát sông Hồng mùa cạn. Gió nam man mát thoảng nhẹ. Tiếng gõ cốc cốc và mạn thuyền lá tre đánh cá vọng ra đều đều, lan trên mặt nước. Người dân thuyền chài thời bao cấp đói kém, lam lũ, sống với sông nước phù sa. Nhưng tự do sảng khoái còn hơn cánh công nhân viên chức. Cả tháng một lần xếp hàng mua cá mè xanh đánh ở Hồ Tây, bán theo tem phiếu cửa hàng thực phẩm cửa Nam. Cái mùi cá nướng thơm lựng trên con thuyền tỏa ra khiến con tì con vị cứ cựa quậy. lòng dạ cồn cào réo gọi đòi ăn, làm cho cả lũ dai choai choai rùn cả chân tay, không chạy theo quả bóng được nữa, phải ngồi bệt xuống bãi cát. Một bữa no nê mùi cá lăng nướng, cái mùi thơm tinh tế phảng phất trên sông nước ấy, đến lúc này lại hành hạ tôi ngay cả trong giấc mơ. Miệng tóp tép như trẻ con ăn bột, mũi hít hít mạch. Bộp, một tiếng đập trầm vang khiến tôi giật mình, mở nhoảng mắt. Tiếng cười của thằng Sô Đen hô hố, man dại. Lửa liu diu cháy, lửa bập bùng sáng, lửa tí tách reo vui. Nhiều sắc thái lửa nối tiếp nhau. Mùi cá nướng thơm ngào ngạt, nước miếng tứa ra. Lớp loáng bóng đổ dài kéo đến tận chỗ tôi vừa nằm mệt lạ. Cô y tá cầm một con cá nướng đi đến chỗ tôi. À, tình thương nhân loại bao la. Cô ấy muốn chăm sóc tù binh người Việt bằng phận sự nhân viên y tế trong chiến tranh chắc. Miếng cá nướng như nhảy múa trước mắt tôi và nước bọt tứa ra kẽ chân răng. Cô y tá cầm chưa kịp đút vào cái miệng tôi đang há hoác ra thì tôi ngoạm luôn cái đầu cá, cắn cả vào tay cô. Sally giật ngón tay ra khỏi miệng tôi, làm rơi phần cá còn lại xuống đất. Cô nhẫn nại nhặt lên, chúm miệng phù phù thổi cát và nhìn tên tù binh Việt Nam bằng con mắt thương hại, không hề tức giận. Vậy vì cá cháy thành than, vỡ vụn ra trong miệng tôi. Thịt cá trắng như thịt gà luộc, nóng hổi, lẫn đất cát xào xạo vẫn thơm ngon, đậm đà. Bên trong bụng, ruột vẫn sôi èo èo, lềnh lên. Ôi, dạ dày và ruột gan cứ đòi ăn tiếp, dồn dập như công thành La Mã. Cái đói chẳng trừ một ai. Dù là Alexander Đại Đế, trên lưng con thần mã Bucephalus, đồng trinh xứ sở Ba Tư huyền thoại, hay cô gái thợ dệt vải xà rông ở Lục Chân Lạp. Lại tiếp một tiếng đập nữa. Lúc này, tôi nhận ra cái đàn guitar đã bị vỡ tanh bành. Không kịp rồi. Tôi sững sờ, không há miệng kêu lên được một tiếng hoặc là chửi bới. Cô gái câm hơi giật mình, chỉ còn biết đánh ánh nhìn trừng trừng thất vọng về phía thằng Rô Đen. Nhìn tao cái đếch gì? Tên lính áo đen gắt, rồi lầm bầm một mình. Mẹ kiếp, có thực mới vực được cái đầu khó bảo. Đàn hát cần hơn hay cá nướng cần? Lần lượt các mảnh gỗ đàn bị rúi vào lửa, các dây đàn bị khua lao xào và mảnh vỡ thùng đàn đã bắt lửa. Lũ tăm tối man dợ, tôi muốn gào lên một câu mà không sao kêu được. Không ăn được nữa, quệt nước mắt ứa ra tay, chảy xuống cả miệng, vừa nhai cá nướng trệu trạo rồi nuốt chửng. Cách phòng vệ ban đêm của đám tàn quân Pol Pot vẫn như cũ, chẳng đào hầm hào công sự và có muốn đào cũng lấy sức đâu. Tuy nhiên, gác được thì vẫn tốt hơn và còn có thể làm được. Cô y tá câm gác trước, thằng Rô gác ca sau. Phân công chiếu lệ thế, chắc gì đã nghiêm cẩn chu toàn. Hết sức, hết hơi rồi. Súng bắn sát mông cũng chẳng thèm chạy. Viên chỉ huy vẫn cứ nằm chơ chơ như chờ chết. Hắn đã quá tã tưởi. Tôi vẫn bị ngày cởi đêm trói hai tay và dòng dây vào buộc vào một gốc cây. Bị trói nhưng không phải tức đêm gác. Trói hóa ra lại sướng. Bọn tàn quân Pol Pot kia, chúng mày cứ thức đằng đẵng mà gác cho ông chủ ngủ gà ngủ gật nhé. Tự an ủi là thế, nhưng bị trói buộc là mất tự do rồi. Mất tự do một giờ cũng không chịu nổi. Đằng này tôi bị trói suốt đêm. Mất tự do suốt đêm. Ban ngày gọi là cởi trói để hai bàn tay khiêng viên chỉ huy. Chứ thực ra bọn lính áo đen vẫn tròng một sợi dây vào cổ tôi rồi buộc vào đòn khiêng cáng thương để phòng tù binh chạy trốn. Cực ơi là cực. Đêm gà gật ngủ. Bữa cá nướng khiến bọn tàn quân Pol Pot lấy lại sức, nở mày nở mặt. Dù sao thì cũng được bữa ăn và có chút chất tươi. Tuy nhiên, không tên nào dám ăn nhiều, sợ bội thực mà chết. Tôi cũng được chia một con cá không to chẳng nhỏ. Nhai chậm, nhai kỹ, nhấm nháp mùi vị ít ỏi của con cá nướng trái cạnh, lại ứa nước mắt nhớ 2-3 tháng chạp năm nào mẹ cũng mua tiêu chuẩn tem phiếu cá mè về nướng để dành ăn Tết Nguyên Đán. Cá mè người ta đánh ở Hồ Tây rồi trở về các cửa hàng thực phẩm bán theo tem phiếu. Mua được cân cá mè phải xếp hàng rồng rắn mấy trăm mét. Đầu ở cửa hàng thực phẩm cửa Nam thì cái đuôi ở tận các hàng cỏ mà vẫn đang bổ sung người đứng vào giữ chỗ tưởng như không bao giờ hết. Bỗng nhiên tôi cảm thấy luồng gió lạnh thổi luồn qua hông. Âm khí sực lên, cỏ cây hứng trăng một màu áy vàng. Tôi lờ mờ thấy bóng anh Du nhẹ nhàng như con báo bò luồn đến gần mình. Hàm răng đánh lập cập, muốn mở mắt to ra nhìn mà không tài nào mở được. Cứ hé hé như bị khâu hai mi vừa hở một đường chỉ. Đại đội trưởng Du phải không? Sao anh lại ở đây? Im lặng, cái bóng vẫn bò toài lại gần tôi. Anh chết rồi cơ mà, anh Du. Có phải một quả cối cá nhân cóc xuống bên cạnh cái cột đá cổng vòm đã bị sụt đổ một nửa? Anh bị thủng bụng, ruột lòi ra. Hình như có thằng nào đó lao đến ấn ruột vào bụng anh, rồi lấy cuộn băng cá nhân ra. Nhưng anh ngăn lại bảo, vô ích, trước sau rồi anh cũng chết. Mày cầm súng lên, tiểu bỏ mẹ bọn lính áo đen đi. Im lặng, cái bóng người vẫn cứ bỏ lại gần. Tôi nhận ra trên lưng cái bóng phủ đầy cành lá xanh rung rinh. Vậy mà anh vẫn không chết ngay, anh tỉnh lại. Có phải anh lảng quại lựu đạn chày Liên Xô làm thằng lính áo đen cầm B-40 chết thảm? Thằng rời đánh ấy cũng lùng bụng, lòi ruột ra như anh. Không có tiếng đáp lại, im lặng như cõi âm. Chết kiêu hùng hay chết hèn hạ thì cũng là chết. Alexander Đại Đế sốt cao mê man sau bữa tiệc linh đình ăn mừng cuộc chinh phạt Ấn Độ chiến thắng rồi chết. Hay đám tàn quân Pol Pot và tôi ngòm tỏi bởi đói khát, dập dạ ở chốn rừng sâu hoang dã này thì cũng là chết. Chết là hết. Có ai nói cái chết của nhà quân sự lỗi lạc mọi thời đại Alexander Đại Đế là vẻ vang đâu. Và lại cái chết bị lủng bụng sồi ruột ra, lết lê, có kiêu hùng lộng lẫy thì ai có biết. Im lặng vẫn kéo dài. Lính tráng của anh không chết thì cũng bị thương anh ạ. Em nhìn hai thằng lính áo đen cầm sẻng bộ binh thay nhau bổ xuống đầu anh em mình. Mà em bất lực. Hết đạn, súng em thành khúc củi khô. Anh có hiểu không? Anh có trách em không? Im lặng. Cứ im lặng. Cái dáng cao to của đại đội trưởng Du vẫn cứ âm thầm bò luồn mỗi lát một gần. Anh chết rồi mà, anh Du. Cũng chẳng còn ai sống sót để lấy xác anh và đồng đội về. Có phải con cọp lông màu lửa, vằn đen sọc trắng, lông mép cũng trắng, đã không xác anh không? Có phải nó đã dốc từng miếng thịt của anh ra khỏi xương không? Có phải đàn kên kên đã đến khu đền tháp đổ nát ấy dọn dẹp sạch thi thể các anh rồi không? Cái bóng mờ đen vẫn im lặng bò đến gần. Và bỗng nhiên tôi rơi thõm vào vùng say giấc, không hề biết gì nữa. Thời gian không xác định. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Miền Hoang của nhà văn Sương Nguyệt Minh, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.